năm từ câu 1 tới câu 11.
Dạ, cái năm từ câu mấy? Câu 1.
Câu 1 tới câu
Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi. Ta có hái một dược mộc và hương liệu. Ta ăn tàng mật ong với mật ong ta, uống rượu với sữa ta. Hỡi các bạn, hãy ăn, hỡi các ái hữu, khá uống cho nhiều. Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức. Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa mà rằng: Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bồ câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta, vì đầu ta đầy sương móc, lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Ba.
Tôi đã cởi áo ngoài và đã thay đồ ngủ. Lẽ nào bây giờ tôi thay đồ trở lại sao? Tôi đã rửa sạch chân rồi. Lẽ nào tôi lại để cho chân bị bẩn lại sao? Người yêu của tôi thò tay vào lỗ cài then của cánh cửa. Lòng tôi cảm động và thương chàng biết bao. Câu số 5.
Bèn trở dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi. Tay tôi nhỏ giọt một dược và ngón tay tôi chảy một dược rồng trên nạm chốt cửa. Tôi mở cửa cho lương nhân tôi, nhưng người đã lánh đi khỏi rồi. Đương khi người nói lòng tôi mất vía, tôi tìm kiếm người nhưng không gặp. Tôi gọi người, song người chẳng đáp. Vậy.
Kẻ canh tuần quanh hành gặp tôi, đánh tôi và làm tôi bị thương. Các kẻ canh giữ vách thành, cất lấy đúp khỏi tôi. Hỡi các con gái Jerusalem, ta ép nài các ngươi, nếu gặp lương nhân ta, khá nói với người rằng, ta có bệnh vì ái tình. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác mà ép chị nài chúng tôi giường ấy? Mời.
Người yêu của tôi rực rỡ và hồng hào, nổi bật giữa muôn người. Đầu chàng như khối vàng ròng, các lọn tóc chàng quăn và đen huyền như lông ô thước.
Amen.
Đoạn này rất là tuyệt vời. Hỡi em gái ta, thân phụ ta ơi, ta vào trong vườn ta rồi. Ta có hái mục dược và hương liệu ta, ăn tàn một ông với ta, uống rượu với sữa ta. Ở đây chúng ta thấy cái vườn của hội thánh là vườn của Chúa để Ngài thưởng thức. Chúa muốn vào trong vườn để Chúa hưởng thức một dược là cái mùi chịu khổ, cái sẵn thái độ sẵn sàng chịu khổ vì Chúa và các hương liệu của Chúa. Ông Chúa để cho chúng ta biết hội thánh là để cho Chúa thưởng thức, tất cả đều thuộc vào Ngài cả. Những gì mà Chúa tác động cho chúng ta, thay đổi chúng ta, thay đổi nhân tính chúng ta, giúp ta sẵn sàng chịu khổ, thì nó đều những cái ngày mà thay đổi đó chính Chúa là người thưởng thức. Tiếc rằng với tình trạng chúng ta hiện nay, hội thánh chúng ta hiện nay chắc Chúa không có thưởng thức được gì cả rồi, không phải là một cái vườn đầy mục dược và hương liệu để Chúa thưởng thức, mà ngược lại ăn tàn mật ong rượu sữa. Mật ong là lời Chúa ngọt ngào như mật ong trong miệng, mà lời Chúa là sữa không phai. Rồi rượu nói tới sự tác động của Thánh Linh, sự biến đổi của Thánh Linh. Thì xin Chúa thay đổi chúng ta để cho chúng ta thực sự một cái vườn của Chúa. Ở đây hội thánh của chúng ta thực sự là cái vườn của Chúa để Chúa vào có thể. Ngài rất thích mục dược. Trong Nhã ca nhắc nhiều rất nhiều đến mục dược, đặc biệt là trong chương này. Và sau đó Chúa mời các bạn của Chúa vào luôn. Chúa kêu là hỡi các bạn hãy ăn, hỡi các bạn hãy uống cho nhiều. Đây là vườn của Chúa, tài sản của Chúa, nên Chúa muốn mời ai tới thì người đó vào. Đây là Chúa muốn cho những người khác được thưởng thức những gì mà Chúa biến đổi trong hội thánh. Nên có nhiều lúc chúng ta mời người khác vào mà người ta không thể được ánh sáng, thì có nghĩa rằng Chúa không có mời người đó vào hội thánh của Chúa. Chỉ có những người được Chúa mời mới đến được thôi. Và ở trong ở trong nhà của Chúa, trong hội thánh của Chúa, đặc điểm quan trọng nhất đó, ăn như uống. Ăn là ăn bánh sự sống và uống nước nước sự sống. Trong nhà của Chúa không phải là một cái nơi mà có nhiều sự dạy dỗ hay là hiểu biết hay là thần học hay là cái gì đó, nhưng mà nó là một cái gì đó nó rất là sống động và cực và rất là cần thiết. Ăn uống trong nhà của Chúa chúng ta phải được no đủ bởi sự sống của Chúa, bởi bánh sự sống. Bởi chúng ta không lời của Chúa ở trong nhà Chúa phải thực sự là nước sự sống để nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Chứ còn nếu mà ở trong một cái hội thánh mà chúng ta không có được no đủ, chúng ta còn khát, cũng còn đói, thì đó là không phải là nhà của Chúa. Nên cái cạnh này rất là quan trọng. Nên Chúa mời bạn của Chúa vào là Chúa nói là hãy ăn và hãy uống cho nhiều. Thế khi em đến cái hội thánh ở đây là em được ăn uống no tỏa. Trong câu 1 là lời của Chúa, rồi đến đây là từ câu 2 tới câu 9. Từ câu 2 là nói tới lời của cô dâu: tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức, ấy là tiếng của lưng nhưng tôi gõ cửa. Hỏi em gái ta, bạn tình ta, chim bồ câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta. Vì đầu ta đầy xương móc, còn tóc ta thấm giọt ban đêm. Câu này rất là tuyệt. Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức. Có nghĩa rằng cái con người xác thịt tới mức này rồi, thì con thịt của cô này đã ngủ rồi, con người cũ đã ở trên thập giá rồi. Nên chúng ta không còn xác thịt, chúng ta không còn tích cực. Nhưng mà lòng của chúng ta tỉnh thức, cái này trong tâm linh của chúng ta cũng còn nghe tiếng của Chúa. Cái đó rất là quan trọng. Xác thịt chúng ta phải ở trong sự chết của Chúa, còn tâm linh chúng ta phải tỉnh thức. Nên ở đây thì cô này hội thánh của Chúa đã được đạt được tới mức này rồi. Nên lòng của cô tỉnh thức, nên cô có thể nghe tiếng của Chúa gõ được. Nên chúng ta cần phải nghe tiếng của Chúa. Điều đó rất quan trọng luôn. Ở trong Giăng 10, Chúa có nói là chiên ta nghe tiếng của ta. Giăng 10 câu 3, người canh mở cửa cho chiên, nghe tiếng người chăn, người chăn cho tên mình. Ở đây hội thánh của Chúa, cô dâu ở đây, đây là nghe tiếng được, tuy ngủ nhưng mà lòng tỉnh thức, tâm linh tỉnh thức đó, nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng của Chúa nói. Chúa nói là hỏi em gái ta, bạn tình ta. Thì em gái là nói tới cái là đã được biến đổi, giống như là cùng một cái cha, ở cùng một cha vậy, cùng sự sống. Nghĩa là ở đây hội thánh của Chúa được đổi, giống coi là tương xứng với Chúa rồi, có cùng như là anh em giống nhau vậy, anh em cùng một sự sống, cùng cha mẹ giống nhau. Thì ở đây là hội thánh đã đạt cái mức này rồi. Rồi chim bồ câu ta, người đó tôi có mắt bồ câu rồi, đã giống trở nên được giống theo hình ảnh của Chúa, theo giống thánh linh rồi. Và Chúa còn nói nó kẻ toàn hảo của ta ơi, cái là đạt cái mức trọn vẹn. Đây chính Chúa kêu luôn, hội thánh của Chúa đạt cái mức trọn vẹn luôn rồi. Nên là không còn một cái tì vết nào cả, rất là tuyệt vời. Cái Chúa kêu hãy mở cửa cho Chúa. Rồi vì đầu của Chúa đầy xương móc và lọn tóc Chúa thấm giọt ban đêm. Ở đây cái kêu tôi hãy mở cửa cho ta, nó không phải là một cái mệnh lệnh của ông vua truyền xuống, mà là một cái lời, đây thực ra là một cái lời này rất là nhẹ nhàng. Ở đây Chúa bày tỏ Chúa là một không phải là một ông vua ra lệnh cho người khác, mà là một ông chịu khổ hay là một chú rể nô lệ ở chịu khổ. Chúa kêu hãy mở cửa cho ta. Vì đầu ta đầy xương móc. Xương móc ở đây, những cái giọt xương ở đây nó nói tới những cái sự chịu khổ của Chúa đây, rất là tươi mới. Giống như trong cái buổi tối cuối cùng trong vườn Gethsemane, là Chúa cầu nguyện. Chúa, cái đêm cuối cùng khi Chúa cầu nguyện chịu khổ rất nhiều, mồ hôi Chúa ra như là giọt máu tuôn đổ chảy ra này. Thì đây là cái sự chịu khổ Chúa rất là tươi mới. Nó không có, Chúa là một cái người sẵn sàng, có thái độ sẵn sàng chịu khổ vì Chúa Trời. Này không tránh né nó, mà nó thật là tươi mới. Chứ không có giống như chúng ta, khi chúng ta chịu khổ là chúng ta cảm thấy rất là cay đắng, chúng ta bực tức, khó chịu. Và Chúa thì khác, Chúa thì rất là cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Rồi lọn tóc thì thấm giọt ban đêm. Lọn tóc ở đây nhắc tới những người Na-ri-se ở trong dân số 6, dân số ký chương 6. Thì đây là những cái người mà họ tự hiến dân mình cho Đức Chúa Trời, họ tự nguyện. Thì trong lúc mà họ hiến dân, họ thề gì đó cho Đức Chúa Trời, thì họ phải để cái tóc của họ mọc dài ra, không có được cắt. Thì đây là tóc, đây là nói tới sự hiến dân, sự vâng phục Đức Chúa Trời, vâng lời hoàn toàn luôn. Còn chúng ta thì khác, chúng ta không có vâng lời Đức Chúa Trời. Còn Chúa, ở đây Chúa nói muốn phục vụ Chúa thì phải có cái chịu khổ, thậm chí yêu thích sự chịu khổ nữa. Chứ không phải là chỉ là một cách miễn cưỡng mà yêu thích nó, giống như Chúa đã yêu thích sự chịu khổ và có sự rồi thấm giọt ban đêm. Tôi nghĩ là chúng ta phải sẵn lòng chịu qua những ban đêm, những lúc khó khăn, những lúc đau khổ, những lúc thử thách. Tóc của Chúa là thấm những cái giọt đó, rất là tuyệt vời. Và chúng ta thì hàng này khác nhất lệ em.
Amen.
Để đọc một kiếm một cái câu của Paulo, anh chị đọc Philip 3 câu 10 và từ câu 8 tới câu 11. Philip 3.
Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Vì Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Amen.
Amen.
Ở đây là Paulo muốn được đồng nhất, được thông công sự thương khó của Chúa, có nghĩa là muốn được chịu khổ giống như Chúa. Không chỉ là muốn trải nghiệm, mà còn trải nghiệm sự chết của Chúa, để cho sự chết Paulo giống như sự chết của Chúa. Thì đó là có nghĩa là đầu đầy xương móc và lọn tóc thấm giọt ban đêm. Thì chúng ta cũng phải trải nghiệm cái cảnh này của Chúa. Khi nói với Chúa, chúng ta thường trải nghiệm sự tình yêu của Chúa, sự thương xót của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng có nhiều mặt khác đúng không? Mà cái khía cạnh về sự chịu khổ của Chúa có thể là nói là một cái khía cạnh rất là đặc biệt nhất luôn. Ngài sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết trên cây thập. Giống như là Philip 2 nói vậy. Anh chị đọc Philip 2 câu 6 tới câu 8.
Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Ngài đã làm cho mình trống không, nhận lấy hình thể của một nô lệ, trở nên giống như loài người, được thấy trong hình dạng như một người. Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập dự tự. Amen.
Amen. Đó là Chúa của chúng ta sẵn sàng chịu khổ, hạ mình là một nô lệ và vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự. Đó là những gì mà hai câu về Nhã Ca đang mô tả về Chúa. Thì chúng ta để phục vụ Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải như vậy, cũng phải có thái độ sẵn sàng. Chúng ta không thể nào mà phục vụ Đức Chúa Trời theo ý của chúng ta được. Dù chúng ta lại nhiều thấy muốn làm gì đó cho Đức Chúa Trời, chúng ta làm nhiều thứ, là giống như là Cain vậy, làm rất là nhiều, trồng trọt rồi đấy lấy những cái nông sản đó dâng cho Đức Chúa Trời, nhưng mà cuối cùng Đức Chúa Trời đâu có chấp nhận đâu, tại những thứ đó không đúng ý của Ngài. Nên để thực vụ của Chúa Trời, chúng ta thực sự phải quen biết Ngài, nghe tiếng của Cha, biết ý của Cha và làm theo, và làm bởi sức của Chúa nữa. Còn nếu không, cuối cùng khi mà Chúa gặp chúng ta, Chúa nói là ta chẳng quen biết các ngươi bao giờ cả. Còn Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Ngài nói là những gì mà Ngài làm là do là Cha ở trong Ngài làm, chứ không phải là do Ngài làm. Rồi những gì mà lời cả lời nói của Ngài cũng vậy, là Cha nói rồi Ngài nói, có một cái sự hiệp một. Thậm chí Chúa còn nói là nếu mà ngươi thấy Ta thì thấy Cha, và chúng ta phải cần một cuộc lễ thiêu để chúng ta trở nên giống như vậy. Để ngay lúc mà chúng ta trọn vẹn là chúng ta hoàn toàn làm theo ý của Chúa, nói gì Chúa muốn, chứ không phải là do chúng ta tự nghĩ ra cái chuyện gì đó rồi chúng ta làm. Chúa nói là những gì nữa mà ta làm là ta thấy Cha ta làm, Cha ta chỉ ta. Chúa còn nói Cha với ta là một. Thật tuyệt vời. Đừng quay lại nhé. Thì ở đây đó là cô dâu của Chúa đã đạt tới cái mức trọn vẹn rồi, hoàn hảo rồi. Nhưng mà cô ở đây chúng ta thấy cô vẫn còn thiếu một cái gì đó. Đó. Chúa gõ cửa, nhưng mà Chúa muốn cô mở ra, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cô không có mở. Bây giờ trả lời là tôi đã cởi áo ngoài rồi, sao mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, làm sao mà lại làm lắm lại, hay làm dơ lại? Thực ra câu trả lời này nó có ý, có nghĩa rất là tốt. Cô dâu đã cởi áo ngoài rồi, tôi nghĩ là đã cởi bỏ con người cũ, con người khác. Cô dâu này thực sự đã sống thánh khiết, đi bước đi trong sự thánh khiết của Chúa, cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Thì cũng mới thắc mắc là tại sao mà đã cởi rồi, tại sao là mặc nó lại đi để đi vào trong ban đêm. Ban đêm ở đây nói tới thế gian, nói sự ô uế của nó. Rồi cái dâu nói tôi đã rửa chân rồi, giống như Chúa rửa chân cho các môn đồ vậy. Rửa chân ở đây nói là chân là tiếp xúc với đất nhiều nhất, dễ bị dơ nhất, là cái phần mà tiếp xúc với thế gian. Thì cô này cô đã rửa chân rồi, có nghĩa là đã thay đổi nếp sống rồi, cách sống rồi đó, không phải bắt chước theo thế gian, đi theo thế gian nữa. Chân cô đã sạch rồi, thì cô mới nói là nhưng mà không lẽ nào lại làm dơ trở lại. Có nghĩa là ở đây là cái cô điều của cô dâu của Thánh Chúa nói đây là rất là tốt, nhưng mà có gì đó không có hiểu Chúa. Không phải cô này không cố ý mở cửa ra mà lại không có hiểu Chúa. Thực ra ở đây á, chúng ta thường hay đi theo một cực. Chúng ta đã theo sống thánh khiết thì chúng ta ngại tiếp xúc với người thế gian. Vấn đề là ở chỗ đó, như cô dâu này nói là đã cởi áo rồi, không lẽ lại làm sao mà đi ra tiếp xúc với người thế gian để giảng phúc âm, hay là gặp những người ở Babylon để cứu họ. Chân của mình sạch rồi, không lẽ mình lại dơ lại. Thì các cô để hiểu lầm Chúa. Chúa không có nói là mặc lại cái áo cũ, cái con người cũ trở lại để cho giống thế gian rồi đi vô đi gặp người thế gian. Chúa không có nói vậy. Mà Chúa nói là chúng ta cùng làm cùng với Chúa để đi gặp những người thế gian để giảng phúc âm. Chúa ở đây Chúa không có nói là mình, ví dụ như là có nhiều người kêu là nếu mà tôi muốn cứu bạn thế gian thì tôi cũng đi nhậu nhẹt giống như họ, hoặc là tôi đi vũ trường giống như họ để tôi chinh phục họ. Chúa không, ý đây Chúa không có nói như vậy. Khi mà Chúa xuống làm người, Chúa cũng tiếp xúc với nhiều người tội lỗi, nhưng mà Chúa không có giống như họ, không có bắt chước họ như vậy. Nếu mà chúng ta đi vũ trường hay là đi nhậu nhẹt thì chúng ta cũng giống người thế gian thôi. Nhưng mà Chúa tiếp xúc với người thế gian, nhưng mà Chúa vẫn giữ sự thánh khiết của Ngài. Tại vì Chúa không có giống thế gian nên người ta mới ghét Chúa. Người ta đã mới tìm cách giết Chúa. Chúa không giống thế gian, không giống tôn giáo. Thì đây là chúng ta phải cùng với Chúa. Chúa kêu cô dâu của Ngài hãy cùng với Ngài để đi ra vào ban đêm. Nhưng mà cô dâu đây không có hiểu. Tưởng là phải mặc, Chúa biểu phải mặc lại cái áo cũ, áo nhớp, áo con người cũ lại. Rồi làm chân dơ trở lại. Không phải rồi. Thực ra Chúa từ trời xuống. Ngài phải từ bỏ ngai vàng vinh hiển. Ở trên thiên đàng, ngai vàng của Chúa, mọi sự đều trọn vẹn tốt đẹp cả. Ngài phải hạ mình để làm một con người, xuống thế gian này làm con người mà trong cái môi trường thật là ô uế, dơ giấy, tội lỗi. Thậm chí Chúa là một đấng hoàn toàn không biết tới tội lỗi là gì cả. Mà Ngài phải xuống đây. Ngài không có kỳ thị. Ngài chẳng làm một con người. Nhưng mà Chúa không có phạm tội. Ngài thánh khiết. Còn chúng ta thì chúng ta lại giống như là kỳ thị với những người thế gian rồi. Cái khoảng cách giữa chúng ta với những người thế gian không có xa bằng khoảng cách giữa Chúa với con người. Chúa đã từ bỏ những cái trên đó của Chúa rất là toàn tốt đẹp, thánh khiết, trọn vinh hiển, toàn hảo. Chúa xuống là một con người, Chúa hạ mình. Còn nhiều lúc chúng ta thì chúng ta không có tự hạ mình đó, mà chúng ta lại kỳ thị. Giống như là những người mà sống ở nước ngoài mà về Việt Nam á, mà thấy ở những cái nhà mà thấy dơ giấy, không có vệ sinh, thì chúng ta đã thấy khó chịu rồi. Ở nhà ngoài quê, còn nhà ở quê còn thấy khó chịu hơn nữa. Còn Chúa chúng ta thì không có. Ngài luôn có trong tóc của Ngài á, thấm giọt ban đêm, Ngài sẵn sàng bỏ những cái thứ đó, sẵn sàng đến với thế gian để Ngài cứu, để làm theo ý của Cha. Rồi câu 4, lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa, lòng dạ tôi cảm động vì cớ người. Đây cảm tạ Chúa rằng Chúa có tìm được cái tuy cô dâu không có muốn mở cửa ra, nhưng mà Chúa vẫn tìm được một cái lỗ cửa để Chúa thò tay vào. Cảm tạ Chúa vì nhiều lúc lòng chúng ta cứng lòng, nhưng Chúa vẫn tìm cách nào đó để Chúa có thể thò tay vào trong đó để Chúa xoay lòng chúng ta lại. Và cái tay này á, là cái tay có lỗ đinh, cái tay Chúa đã chịu đóng đinh rồi, có dấu đinh ở đó. Nên khi mà ở đây cô dâu nhìn, cô gái nhìn thấy rất là cảm động. Trong tay của Chúa là cái tay có sự chịu khổ. Những gì mà Ngài Chúa làm trọn được, tôi được một mùi chịu khổ ở đó. Nên lòng của cô rất là cảm động. Nên chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta phải sẵn sàng. Để sẵn sàng để chịu khổ. Ta không thể nào mà né được. Chúng ta phải phục vụ giống như Chúa đã từng phục vụ. Để em tìm cái đoạn các sứ đồ cũng có nói rằng các sứ đồ cũng có dấu của cái sự chịu khổ, giống như dấu của đóng đinh, của sự đóng đinh rồi. Để em cứ kiếm. À, em tìm ra rồi. Em chỉ đọc Corinto nhì đoạn 4 từ câu 8 tới câu 12. Corinto nhì đoạn 4 từ câu 8 tới câu 12.
Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Amen.
Amen. Thì ở đây là chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân, nghĩa là cũng có cái dấu vết của sự chết của Chúa, như là dấu vết đóng đinh của Chúa trên thân xác của họ, trong các sứ đồ. Nghĩa là họ luôn sẵn sàng chịu khổ. Và câu 12, vậy thì sự chết trong chúng tôi còn sống trong anh em. Nếu chúng ta mà trải nghiệm sự chết của Chúa giống như vậy á, thì những cái người mà chúng ta tiếp xúc chia sẻ thì nhận được sự sống. Và sự chết của Chúa rất quan trọng. Trong đoạn này chúng ta thấy được mô tả chú rể là một người sẵn sàng chịu khổ, sự chết rất là nhiều. Thì chúng ta muốn có sự sống của Chúa thì chúng ta phải trải nghiệm được sự chết. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được tỏ ra các thịt hay chết của chúng tôi. Nếu mà không trải nghiệm sự chết thì sẽ không có trải nghiệm được sự phục. Nên đây là các môn đồ, các sứ đồ trước là rất là giống những gì mà Nhã Ca mô tả về Chúa. Rồi em quay lại, rồi khi mà cái cô gái này thấy Chúa thò tay vào lỗ cửa, thấy được dấu linh của tay Chúa, trải nghiệm được sự chết của Chúa, thì lòng cô này rất là cảm động. Nên chúng ta cần phải trải nghiệm Chúa như vậy. Vấn đề ở đây không phải là hiểu biết, mà chúng ta phải cần phải được cái sự chết của Chúa như thế, tuyệt vời như thế nào. Chúng ta trải nghiệm được thì lòng ta mới cảm động. Chứ không ta chỉ đi theo Chúa mà theo một cái lý thuyết, một cái giáo lý nào đó thôi, không có ích gì cả. Thế cô này cảm động nên cô mới trỗi dậy mở cửa. Rồi ở đây đặc biệt là tay tôi nhỏ một dược, ngón tay tôi chảy một dược rồng trên nạm chốt cửa. Tay của cô này lúc mà cũng mở Cô đứng lên, cô mở cửa, thì tay cô nhỏ một dược và chảy chảy một dược ra nữa. Thật ra ở đây là cái hội thánh của Chúa, cô dâu này đã tiếng rất là xa rồi. Cô cũng tương thích với Chúa luôn. Bàn tay của Chúa cũng chảy một dược ra, nhỏ 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 dòng xuống. Có nghĩa là cô dâu này đã được biến đổi, giống tay của cô giống như tay của Chúa đó, có cái sự chịu khổ rất là nhiều một dược, không phải là ít nữa mà chảy thành dòng xuống. Và cô không có để ý chuyện đó, cô không biết, có lẽ là cô có thể mở cửa ra và có thể đi theo Chúa rồi, đi theo Chúa vào trong ban đêm rồi, nhưng mà ở đây cô không ý thức. Thực ra là Chúa đã biến đổi cô rất là nhiều. Ở trong nhã ca một á, thì một cái sự chết của Chúa đối với cô giống như là cái bó một dược ở giữa ngực. Chứ nghĩa là cô này yêu sự chết của Chúa. Rồi trong chương trước á, thì cô này ở trên đi lên đồi một dược. Nghĩa là cô trước đó cô yêu sự chết của Chúa, và cô ở trên đồi một dược được biến đổi rất là nhiều ở trong sự chết của Chúa. Nhưng mà ở đây á, là tới mức này á, thì chính tay cô lại nhỏ một dược xuống, chảy một dược ra. Nghe được Chúa biến đổi rất là nhiều rồi mà cô không biết. Qua đây chúng ta hiểu rằng khi mà Chúa kêu chúng ta làm gì đó thì Chúa biết chúng ta có thể làm được. Chúa không thể nào mà không có yêu cầu điều gì mà chúng ta không làm được cả. Như ở đây Chúa thấy cô dâu đã được biến đổi nhiều, có thể có cái sự chịu khổ của một dược nhiều bụng như Chúa vậy, nên Chúa mới kêu cô đứng dậy và hãy đi vào ban đêm chung với Ngài. Nhưng mà cô này tiếc là không hiểu. Thì chúng ta phải tập lắng nghe tiếng Chúa và phải phản ứng lại lẹ. Giống như là trong Khải Huyền 3 nói về Khải Huyền 3 câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn buổi tối với người và người với ta. Cái Chúa ngỡ cửa, gõ cửa chúng ta phải phản ứng liền. Phải chỗ dậy liền, để đừng có chậm. Tại vì chúng ta phản ứng chậm là Chúa bỏ đi. Giống như ở đây vậy, cô đứng dậy, cô mở cửa, nhưng mà mở ra đi thì đi Chúa đã đi mất tiêu rồi. Cái đây Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Khi mà Chúa bảo chúng ta làm gì đó mà chúng ta không làm, Ngài tôn trọng ý kiến, tôn trọng tự do của mình, Chúa không có ép. Chúng ta phải luôn sẵn lòng khi nghe khi mà Chúa phán với chúng ta, chứ không là Chúa sẽ bỏ đi. Nhưng mà ở đây nó cũng có mang nghĩa tích cực là Chúa bỏ đi ở đây không phải là Chúa trong đoạn này, không phải là Chúa trừng phạt phán xét cô dâu này, nhưng mà Chúa muốn cho cô dâu này lớn lên tìm kiếm Chúa. Thì cái trong mùa là những người đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đến, trong Khải Huyền 14 câu 4 á, thì là trái muốn trở thành trái đầu mùa của Chúa thì chúng ta phải là những nghe tiếng của Chúa rồi những thằng quân theo đáp theo liền, trỗi dậy liền. Nhưng mà chừng chừ là Chúa đi mất mình không biết, không phải đi kiếm nữa. Anh ta Chúa thì cô dâu ở đây không có nằm Chúa ngủ lại mà đứng dậy cũng đi kiếm Chúa. Còn như chúng ta nhiều lúc ta nghe tiếng Chúa rồi mở cửa ra không thấy Chúa đâu ấy, chúng ta quay lại chúng ta nằm ngủ tiếp. Chúa nói là ai tìm sẽ gặp. Thì nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Đây chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Kinh Thánh mô tả về Chúa rất là tuyệt vời, có rất nhiều khía cạnh. Chúng ta đã trải nghiệm Chúa một phần rồi, nó vẫn chưa đủ. Nên mình Chúa muốn mình phải trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa, những cái mặt khác nữa. Ví dụ sự chết của Chúa trong nhã ca rất là rộng, mình chúng ta trải nghiệm được mới chút xíu thôi. Trải nghiệm chút xíu thôi là rất là bực tức rồi. Còn Chúa thì khác, còn Chúa thấy giống như là cái giọt sương mới vậy. Thì khác thì đây là Chúa, là cô dâu đã mở cửa ra đi tìm kiếm Chúa rể. Rồi câu 7, kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, đánh tôi làm tôi bị thương, còn kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúc khỏi tôi. Đây xuất hiện những cái người canh tuần, giống như trong câu 3 vậy á. Trong câu 3 thì là khi mà cô dâu đi ra ngoài tìm kiếm Chúa thì gặp những người canh tuần. Thì những người canh để hỏi về Chúa thì những người canh tuần đó lúc đó giúp đỡ cô, chỉ đường cho cô đi. Còn đây thì những cái lính canh này dạ khác rồi. Có thể là ở đây là cô dâu hỏi những lính canh. Có nghĩa là lính canh là những người mà đi trước trong một thành, chú vào để dẫn dắt những người mới. Thì đây chú hỏi, có thể là cô dâu hỏi là chú rể của tôi ở đâu. Nhưng mà lính canh này là ở trong đoạn này không giống như đoạn trước mà đánh làm bị thương. Tại vì ở đây là cô dâu này đã tiến rất là xa, được chú biến đổi tới mức trọn vẹn rồi. Bàn tay giống bàn tay của chú, có nhỏ giọt một giọt xuống. Có nghĩa là cô này đã vượt qua những người dẫn dắt cô lúc ban đầu rồi, đã vượt xa những lính canh rồi. Là lính canh mới quýnh bị thương luôn, không có chấp nhận bị người khác vượt xa mình. Giống như bây giờ cũng vậy, kêu anh chị chạm được chú ban ánh sáng, anh chị quay lại nói là người ta là đánh anh chị bị thương luôn. Đa số người ta là người ta không có muốn người khác vượt xa mình. Còn những kẻ canh giữ bách thành ấy tức là lúc khỏi tôi. Thực ra ở đây nói tới lột cả áo choàng của cô dâu ra luôn để sỉ nhục cho mọi người biết, vì để sỉ nhục cô này. Giống như anh chị quay lại vì ý tốt thôi, muốn chia sẻ về Chúa, chia sẻ con đường của Chúa, chia sẻ về Chúa Tái Lâm vì ý tốt, chia sẻ là những gì mà anh chị trải nghiệm từ Chúa, nhận được từ Chúa. Nhưng mà người ta nói anh chị là gì? Tà giáo, rồi đi theo đạo hồi che mặt. Nghĩa là mà không phải ông chị nói với anh chị trực tiếp mà nói với mọi người luôn, để nhằm mục đích để sỉ nhục, giống như là lấy lột trần ra vậy đó. Đó là những lính canh ta làm như vậy. Có một số người cũng vậy, là họ sau khi mà họ nhìn ánh sáng của Chúa rồi, họ quay lại nhóm cũ của họ, họ chia sẻ muốn cho mọi người, muốn cứu mọi người thôi. Nhưng mà cũng bị kiểu mà lột áo choàng ra, lột áo ra rồi đánh bị thương. Tại vì người ta rất là ghét khi mà mình đi xa hơn người ta. Người ta không muốn đi tiếp. Không chỉ người ta không muốn đi tiếp mà người ta lại muốn cản trở mình, muốn người ta tức khi mình đi xa hơn người ta, biết hơn người ta. Câu 8. Ở cái con gái Jerusalem, ta nài ép các ngươi. Nếu gặp đương nhân ta, cá nói với người rằng ta có bệnh bởi vì ái tình. Thế sau đó cô gái này lại đi tiếp gặp những con gái Jerusalem, nghĩa là những người tin Chúa. Rồi nói là nếu gặp người yêu ta thì nói là có bệnh vì ái tình. Ở đây rất là tuyệt vời, cái cô gái này cô lại tiếp tục đi tiếp, cô gặp những người khác, cô làm chứng về Chúa. Lúc đầu Chúa kêu là cô hãy trỗi dậy và đi vào ban đêm chung với Chúa. Cô không chịu thì cô không có hiểu. Hôm nay cô gái này là ở đây tự nhiên đi mà hoàn toàn là một cách rất là bất ngờ, như là bị được Chúa lôi cuốn đi nào mà không hay luôn. Cổ không, nghĩa là đã thì bàn tay của cô này đã có một giọt chảy rồi. Ở đây thì cô lại vô tình cổ lại đi mà hoàn toàn một cách rất là ngẫu nhiên. Thì cổ đã trải nghiệm Chúa rất là nhiều rồi. Ở đây cổ đi rất cách một ngẫu nhiên tự nguyện đi đến để đi vào ban đêm để làm chứng về Chúa, làm chứng với những người con gái Jerusalem khác. Mặc dù trước đó Chúa kêu thì cổ không chịu. Thì những người kia mới hỏi lại là phải những người xinh đẹp hơn hết những người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác. Ở đây là những người này họ đầu thấy được hội thánh của Chúa đẹp hơn tất cả những người nữ, và họ hỏi rằng người yêu của cô khác gì hơn những người yêu khác, cũng có nghĩa rằng Chúa của anh có khác gì cái Chúa đấng Christ của anh có khác gì với đấng Christ của những người khác. Thực ra cũng chỉ là một đấng Christ thôi, nhưng mà ở đây cô đã trải nghiệm đấng Christ rất là tuyệt vời, nhiều dồi dào phong phú hơn là những người khác trải nghiệm. Ví dụ ở trong nhà thờ người ta trải nghiệm Chúa là đấng yêu thương, đã tha thứ tội lỗi chúng ta, người ta chỉ biết cái chuyện đó thôi. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta trải nghiệm rất là nhiều điều khác, không phải là không chỉ là lý thuyết giáo lý mà chúng ta trải nghiệm thực tế luôn, trải nghiệm được sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa. Ta không chỉ tin Chúa chết mà chúng ta trải nghiệm được sự chết của Chúa nữa. Ta tin không chỉ tin Chúa sống lại, chúng ta trải nghiệm được sự sống lại của Chúa, thậm chí trải nghiệm được sự thăng thiên của Chúa luôn. Rồi chúng ta trải nghiệm Chúa không chỉ là đấng yêu thương mà Ngài là đấng công bình, Ngài còn biết thịnh nộ nữa. Nghĩa là cái sự sâu ta có mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa hơn với những người khác trong tôn giáo. Và chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa rất là sâu đậm, giống như là trong nhã ca vậy. Nên những thì cô gái này khi mà tới hỏi những người khác là về họ hỏi hỏi là nếu gặp Chúa thì hãy nói là có bệnh về ái tình, thì những người kia hỏi lại là cái nghĩa là chúng ta trải nghiệm Chúa như thế nào, có khác gì Chúa mà họ trải nghiệm hay không. Rồi cô này bắt đầu câu 10, cái đây là cô bắt đầu làm chứng về Chúa rất là ngẫu nhiên, ngẫu hứng chứ không phải là ép buộc gì cả. Rồi làm chứng là lương nhân của tôi trắng và đỏ, đệ nhất trong muôn người. Trắng ở đây là nói tới cái sự thánh sạch của Chúa, ngoài hoàn toàn sạch, thánh khiết, không có chút gì mà tội lỗi nào cả. Còn đỏ là nói đến sự sống, con Chúa là đầy tràn sự sống và cả sự sống cuộc sinh nữa. Chứ không chỉ là có một số người da trắng, người trắng trắng như bạch tạng vậy, mà không có dấu hiệu, không có màu đỏ, không có hồng hào, không có dấu hiệu sự sống. Nhưng mà Chúa là có cả hai luôn. Và đệ nhất trong muôn người, có nghĩa là cô đã trải nghiệm và say đắm nhân tính của Chúa luôn. Chứ không chỉ là có một Chúa nào đó đã chết vì tội lỗi cho tôi, mà cô đã trải nghiệm những cái đặc điểm nhân tính của Chúa. Chúng ta cũng phải trải nghiệm sâu như vậy. Thì cô gái này chỉ kể lại những gì rồi đã trải nghiệm về Chúa thôi, chứ không phải là nói một cái bài giảng như đó. Chỉ là hiểu biết. Ở đầu người thì bằng vàng, vàng ròng, vàng thật. Trong Kinh Thánh vàng thường tượng trưng cho bản chất của Đức Chúa Trời. Thế là cô trải nghiệm là Chúa là không phải là người của thế gian này, mà người thuộc trời, từ trên trời xuống. Có bản chất của Đức Chúa Trời. Còn tóc quăn và đen như quạ. Tóc quăn là thường nói tới cứ nói như là tóc, có nhiều tóc, tóc rất là nhiều tóc. Con người chúng ta là càng già thì càng tóc càng rụng nhiều, càng hói. Còn Chúa là có từ ban đầu rồi, nhưng mà ngài tóc của ngài quăn, ngài Chúa vẫn còn nhiều tóc, không có bị rụng đi. Cái sự hiến dâng của Chúa giống như tóc của người Na-ri-xê vậy, nghĩa là sự hiến dâng của Chúa không có thay đổi. Cho dù lúc đầu tới lúc cuối, lúc Chúa mới đi giảng và lúc cuối cùng, hiến dâng của Chúa cũng không có thay đổi, vẫn còn nhiều. Còn chúng ta thì giống như là cứ bị rụng dần, rụng tóc dần đi. Hồi trước mới tin Chúa thì nóng cháy giống như là nước sôi 100 độ. Nhưng mà sau một thời gian thì lại xuống còn có 50 độ. Rồi sau đó nguội lạnh đi. Thì tóc ta đã giảm dần. Cuối cùng không còn gì cả, giống như hói luôn vậy. Và đen như quạ có nghĩa là sức mạnh của Chúa. Cho dù ban đầu lúc cuối sức mạnh của Chúa cũng như vậy, không thay đổi. Rồi chúng ta càng già càng yếu, tóc ta lên tóc bạc. Chúa rất là tuyệt vời.